Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 11 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 7 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 50. Rao giảng tin mừng cho mọi thọ tạo. Tính cách đại đồng không ranh giới là chân trời riêng của việc rao giảng tin mừng đang được sức mạnh thừa sai linh hoạt từ bên trong. Quả thế, đó là sự đáp trả mệnh lệnh tỏ tường không úp mở của Đức Kitô. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Cả đức tin và trong sứ mạng rao giảng tin mừng của gia đình Kitô hữu cũng có hơi thở thừa sai công giáo như thế. Khi bí tích hôn phối lấy lại và nêu lên một lần nữa bổn phận đã bén rễ từ trong bí tích thánh tẩy và thêm sức là phải bảo vệ và truyền bá đức tin, bí tích ấy biến đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu thành chứng nhân của Đức Kitô cho đến tận cùng trái đất, thành những vị thừa sai đích thực của tình yêu và sự sống. Ngay từ bên trong gia đình cũng đã có thể chu toàn được một hình thức hoạt động thừa sai nào đó. Như khi một phần tử nào đó trong gia đình không có đức tin hoặc không sống phù hợp với đức tin, lúc đó những phần tử khác trong gia đình phải đem lại cho người ấy một chứng tích sống động về đức tin của họ, để có thể thúc đẩy và nâng đỡ người ấy trên con đường tiến tới chỗ gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô cứu thế. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 54. Mùng 8, thứ hai. Mùng 9, thứ ba. Cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ tư, Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 11, thứ năm, Thánh Martino, Giám mục, lễ nhớ. 12, thứ sáu, Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. 13, thứ bảy. 14, tháng 11. Chúa Nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm C.
Thank you. Nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tháng 11, tháng giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Tháng 11 cũng là những tuần cuối cùng của mùa thường niên, những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Những bản văn lời Chúa trong những tuần này gợi nhắc chúng ta về những ngày sau cùng của thế giới, của riêng từng mỗi người, như lời mời gọi chúng ta tái khám phá lại giáo lý về sự sống đời sau mà chúng ta vẫn tin tưởng tuyên xưng. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho các linh hồn, cũng như cầu nguyện cho chính chúng ta trong thái độ chuẩn bị cho hành trình cuộc đời mai sau của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho Đại hội Dân Chúa của Giáo hội Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành trong những tuần lễ tới, được tràn đầy ân sủng và sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Và giờ đây trong tất cả những tâm tình đó, chúng ta cùng chuẩn bị tâm trí, chuẩn bị con người chúng ta để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thân, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Ma-ca-bêu quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có 7 anh em bị bắt làm một với mẹ mình và bị vua cho đánh đòn roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lời luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: Bệ hạ còn hỏi han, còn muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn lại phạm đến lời luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì lời luật của người được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay và nói một cách tin tưởng rằng: Tôi được trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây, vì lời luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng người sẽ ban cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ, coi các cực hình như không. Người con thứ ba chết rồi, thì người con thứ tư bắt đầu chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: Thà chịu chết do tay người đời, mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn. Phần vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của tôi, xin để ý đến lời tôi khiêu cô, lắng tai nghe tiếng tôi thốt ra từ cặp môi chân thành.
Lạy Chúa, khi thương nhân, tôi lo thoải nhìn chân dung Chúa.
Bước tôi đi bám chặt đường lối của người, chân tôi đã không hề siêu te. Tôi kêu vang người, bởi người nhân lời tôi. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi.
Lạy Chúa, khi thương nhân, con lo phải nhìn chân dung Chúa.
Xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài, phần tôi nhờ công chính sẽ được thấy thiên nhan. Khi thức giấc, tôi no thỏa nhìn chân dung Chúa.
Lạy Chúa, khi thương chân, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành. Xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa, vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa, Đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa, những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô. Đó là lời Chúa.
Để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt con người. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình được có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không có con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, xong những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày vừa qua, khi đi viếng nhà thờ hay đi viếng nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn, Giáo hội dạy chúng ta đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Lời kinh Lạy Cha là lời kinh chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta còn cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với ý thức về mối liên hệ, hiệp thông huynh đệ giữa chúng ta và những anh chị em đã ra đi trước chúng ta. Còn lời kinh Tin Kính là để chúng ta xác tín lại niềm tin vào sự sống lại của thân xác trong ngày sau hết, và cũng chính bởi niềm tin đó mà chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời trước chúng ta. Giáo lý cơ bản về sự phục sinh của thân xác được Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta sống tâm tình của tháng 11 này trọn vẹn hơn. Chúng ta cùng khám phá lại mặc khải căn bản này, khởi đi từ câu hỏi của những người không tin về sự sống lại, để đến mặc khải mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta. Trước tiên chúng ta tìm hiểu câu hỏi của những người không tin. Vào thời của Chúa Giêsu, hai nhóm nổi bật ở trong Do Thái giáo là nhóm biệt phái và nhóm Sa Đốc. Giữa hai nhóm này, sự khác biệt lớn nhất chính là niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Những người biệt phái tin có sự phục sinh của thân xác sau khi chết, còn những người thuộc nhóm Sa Đốc thì không tin điều này. Bởi thế mà họ đã tìm đến với Chúa Giêsu để tìm kiếm câu trả lời. Vấn nạn họ được đưa ra dựa vào sách Đệ Nhị Luật. Trong sách này viết là khi một người anh em ruột đã lập gia đình, sau đó qua đời không có con, thì người vợ của người ấy sẽ không thuộc về người chồng khác ở ngoài gia tộc gia đình của họ, mà một người anh em của người chồng sẽ cưới nàng làm vợ, và đứa con trai đầu lòng sinh ra sẽ thuộc về phần của người chết. Với vấn nạn này, nhóm người Sa Đốc đòi Chúa Giê-xu phải có một lập trường dứt khoát. Nếu Ngài không tin có sự sống lại, thì họ có thêm một đồng minh. Còn nếu Ngài tin, thì làm sao giải quyết được cái vụ hôn nhân cho người vợ góa với 7 người anh em ruột làm chồng mình? Đây là trường hợp do họ tưởng tượng như một lý do để mà thăm dò thái độ của Chúa Giê-xu. Chúng biết rõ thái độ của họ, nhưng chúng thấy bằng thần thái của bậc thầy tối cao, Ngài vẫn dạy họ bài giáo lý căn bản này một cách tâm phục khẩu phục, nói theo ngôn ngữ của chúng ta. Thế thì Ngài dạy như thế nào? Trước hết, trước vấn đề của nhóm Sa Đốc đặt ra, Chúa Giê-xu xác quyết rất rõ ràng, có sự sống lại ở đời sau, nhưng không phải tất cả mọi người đều được hưởng. Ngài quả quyết trong tin mừng, chỉ những ai được xếp là đáng hưởng phúc đời sau mới xứng đáng được hưởng. Đây không phải là lần đầu tiên và duy nhất Đức Giê-xu khẳng định điều này. Trong tin mừng, Ngài đã nhiều lần nhắc tới trong bài giảng của Ngài về ngày cánh chung. Trong ngày đó, dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu, Thiên Chúa sẽ phân loại và tuyển chọn giữa chiên và dê, giữa lúa và cỏ lùng, giữa cá tốt và cá xấu. Lời nhắc nhở của Chúa Giê-xu hôm nay như là lời mời gọi chính mỗi chúng ta cần phải thẩm định lại ngay từ lúc này về chính thái độ chuẩn bị của mình. Được sống lại để hưởng hạnh phúc nước trời sẽ tùy thuộc vào thái độ sống của chúng ta hôm nay. Câu hỏi dành cho chúng ta, tôi đã và đang sống thái độ chuẩn bị này như thế nào? Kể đến, Chúa Giê-xu xác quyết rằng sự sống đời sau khác với sự sống đời này. Ngài nói rằng họ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng nữa. Ngài giải thích sự kiện qua hai lý do. Thứ nhất là họ không thể chết nữa. Bởi thế việc sinh con đẻ cái, việc cưới vợ lấy chồng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Ngay từ khởi đầu Thánh Kinh, cặp vợ chồng đầu tiên được tạo dựng cho nhau cũng là để thi hành sứ vụ cộng tác với Thiên Chúa để sinh sản, để bảo toàn giống loài. Giờ thì họ đã không còn chết nữa, họ không còn cần đến sự bảo toàn giống loài ấy nữa. Lý do thứ hai Ngài đưa ra là vì họ được ngang hàng với các thiên thần, nghĩa là họ được dự phần vào sứ vụ mới là ca ngợi, là tôn vinh, là phụng thờ Thiên Chúa. Điều này cũng có nghĩa là đời sống của những người quá cố nằm ngoài sự tìm hiểu của khoa học và tri thức thông thường. Không thể hình dung, cũng không thể tưởng tượng về sự sống đời đời theo kiểu mẫu của sự sống đời này được. Thánh Phaolô đã quả quyết điều đó. Việc kẻ chết sống lại cũng vậy, gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt, gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí. Thánh Teresa hài lòng Giê-xu khi chiêm ngưỡng điều này. Ngài cũng đã chọn lựa cho mình một cách thế rất đơn sơ. Chỉ gọi đó là trò chơi, chơi trò chơi ngân hàng. Nghĩa là tích lũy những việc lành thánh, những việc thiêng liêng để chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng sau này trên trời như một tài khoản nho nhỏ mở ra ở trong ngân hàng nước trời để sau này về trên đó có cái dùng. Câu hỏi cho chúng ta hôm nay là tôi đang sống thái độ của niềm hy vọng và tin tưởng vào cuộc biến đổi của đời sống mai sau như thế nào? Và tôi đang sống, đang tích cực góp những sự thiêng liêng nào cho đời sống đó? Hơn nữa, sự sống đời sau chính là tiếp nối cuộc sống đời này trong một trạng thái mới, trạng thái của biến đổi mới. Cuộc sống mà những người được tuyển chọn, nói theo ngôn ngữ của Giê-xu, sẽ là con cái Thiên Chúa vì là con cái của sự sống lại. Hạnh phúc lớn nhất của những người làm con là được ở trong nhà cha của mình, ở trong chính ngôi nhà của mình. Và càng hạnh phúc hơn nữa khi người con đã trải qua những kinh nghiệm của những tháng năm dài sống xa gia đình, xa cha mẹ mình, nay được trở về mái nhà của mình. Nói cách khác, hạnh phúc đó chính là được sống trong mối liên hệ mật thiết với cha mẹ, được tham dự trọn vẹn vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng là cha, là mẹ của mình, Đấng là nguồn cội của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ cảm nghiệm được hạnh phúc này khi Ngài nói, những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ không thấm gì so với hạnh phúc sau này chúng ta sẽ được hưởng. Và mọi tạo vật mong tới ngày được giải thoát không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát để được cùng con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Câu hỏi cho chúng ta là sự mong đợi về nhà cha để sống sự thân mật đó, sống sự thân mật trong tình nghĩa cha con với Thiên Chúa đang được chúng ta thực hiện ra sao? Tóm lại là khi chứng dẫn sắp xuất hành, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, Chúa Giêsu đang nhắc nhở nhóm Sa Đốc rằng Thiên Chúa là đấng tín trung, những giao ước người đã ký kết với dân của người qua các tổ phụ vẫn còn mãi. Thiên Chúa của người tin không phải là Thiên Chúa của kẻ đã chết, người là Thiên Chúa của người sống, vì chính người là Thiên Chúa hằng sống, chính người là đấng yêu mến sự sống. Ngài tạo dựng con người không phải để chết, nhưng để sống đời đời. Bởi thế không chỉ là thao thức của Thánh Augustino lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi khắc khoải băn khoăn cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Không chỉ là băn khoăn thao thức của Thánh Augustino, nhưng đó là còn là thao thức của những người tin vào Ngài, thao thức của từng mỗi chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Thế gian này không bao giờ có thể làm đầy những hy vọng và khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được điều ấy. Chính niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời, chúng ta thêm xác tín rằng đời sống chúng ta trên trần gian chỉ là một cuộc hành trình đến miền đất hứa của đời sống vĩnh cửu. Thưa quý bạn, chị em, giờ đây, chính trong niềm tin mà chúng ta tuyên xưng, tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau, chúng ta cũng kết đến lại lời tuyên xưng này, nhưng một xác tín về thái độ của chúng ta khi chúng ta thực thi việc cầu nguyện cho anh chị em mình, cũng như khi chúng ta đảm nhận các giá trị sống của ngày hôm nay với tất cả tình yêu của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn loài hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin tội Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh điện, tôn giáo và tôn truyền. tin. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu nói chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào tín điều kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương để mọi người nhận biết Chúa qua chính đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thử thách gian truân dễ làm cho con người mất niềm tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp khó khăn, buồn phiền trong cuộc sống, biết tìm đến Chúa là đấng hay an ủi kẻ ưu phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa yêu thương hết thảy mọi người, không bao giờ kỳ thị thiên tư. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Chúa trong cách cư xử của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cuộc sống hôm nay quyết định số phận mai sau của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết nhiệt thành sống đức tin để nhờ đó mà được hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, việc Chúa phục sinh từ cõi chết là một đặc biệt cho cuộc sống đời sau của chúng con. Xin cho chúng con biết tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa để sau này cùng được chung hưởng vinh phúc trên trời với Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời mong tìm về quê hương mới.
Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè,
dâng lên Ngài xin hương lắng nghe. Cùng với bánh em rượu nho,
con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình.
Chúa chưa chấp tội xưa,
xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ta đồng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể ơi hai người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ta là Thiên Chúa.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, và khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôi đang ngự đến lâm danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, đẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin chân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Anthony, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha trị trên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng soi tội trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng soi tội trần gian, xin thương soi chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng soi tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để Đấng soi tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên chương.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu trong con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình yêu Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Trái tim mong tìm Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, ta ân tình tìm Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được nhiều bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống thôi, là hát thôi, là trẻ thơ trong mái nhà người.
Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình tìm Chúa trái tim nở hoa.
Trái tim Chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con.
Dương nuôi đời con,
là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình tìm Chúa trái tim nở hoa.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ân thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn thánh thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng giao tin mừng an phước.
Ngày lễ của Chúa đã vang vọng đến, tình ngài thương mến đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi. Chúa đã có tiếng kêu mời, mau mau ta sẽ bước lên đường, cùng gieo tin mừng làm thương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà tiếc Chúa mất công một đời,
tình yêu vang vọng mọi nơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân thứ. Ngài không loại trừ ai hết, người giàu cũng như người nghèo. Ngài không để cho mình bị các thành kiến của con người trói buộc, nhưng chỉ trông thấy nơi từng người một linh hồn cần được cứu rỗi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu vào trưa Chủ nhật vừa qua 31 tháng 10. Mặc dù trời Roma âm u, đã có mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha. Trong bài Quân Đức Ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của ông Gia Kêu với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, l'Evangelista San Luca riserva una particolare attenzione al tema della misericordia di Gesù.
Anh chị em thân mến, Thánh sử Luca đặc biệt chú ý đến đề tài lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thật thế, trong trình thuật của người, chúng ta tìm thấy vài giai đoạn nêu bật tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của Chúa Kitô, là đấng đã khẳng định rằng Ngài đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi. Trong số các trình thuật điển hình của Thánh sử Luca, có trình thuật cuộc hoán cải của ông Gia Kêu, được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật. Ông Gia Kêu là một người thu thuế, còn hơn thế nữa, ông là thủ lãnh những người thu thuế vùng Jericho, là thành phố quan trọng gần sông Jordan. Các người thu thuế là những người thu tiền thuế dân Do Thái phải đóng cho hoàng đế Roma, và vì lý do này, họ bị coi như những người tội lỗi công khai. Còn hơn thế nữa, họ thường lợi dụng địa vị của mình để cưỡng đoạt tiền bạc của dân chúng. Chính vì thế, ông Gia Kêu rất giàu có, nhưng lại bị các người đồng hương khinh bỉ. Vì vậy, khi đi ngang thành Jericho, Chúa Giêsu dừng lại nhà ông Gia Kêu và khơi dậy gương mù gương xấu toàn diện. Nhưng Chúa biết rất rõ điều người làm. Có thể nói rằng, người đã muốn đánh liều và người đã thắng cuộc đánh cá. Ông Gia Kêu bị đánh động sâu xa về việc viếng thăm của Chúa Giêsu, nên quyết định đổi đời. Và ông hứa bồi thường gấp 4 lần những gì ông đã lấy trộm. Chúa Giêsu nói, hôm nay ơn cứu độ đã tới nhà này. Và người kết luận, con người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm điểm này như sau. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, người nghèo cũng như người giàu. Thiên Chúa không để cho mình bị điều kiện hóa bởi các thành kiến nhân loại của chúng ta, nhưng trông thấy nơi mỗi người một linh hồn cần cứu vớt, và người đặc biệt bị thu hút bởi những linh hồn bị coi là hư mất, và các linh hồn ấy cũng tự coi mình như vậy. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể đã chứng minh cho thấy lòng thương xót vô biên này. Lòng thương xót không cất đi sự trầm trọng của tội lỗi, nhưng luôn nhằm cứu vớt kẻ có tội, và cống hiến cho họ khả thể được cứu chuộc, bắt đầu trở lại từ đầu, hoán cải. Trong một văn bản khác của Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định rằng người giàu có rất khó vào nước trời. Trong trường hợp của ông Gia-kêu, chúng ta thấy điều xem ra không thể lại được thực hiện. Thánh Gerolamo giải thích rằng, ông Gia-kêu đã cho đi sự giàu có của ông và lập tức thay thế nó bằng sự giàu có của nước trời. Và Thánh Massimo Fantorino nói thêm, đối với những người dại dột của cải giàu sang dưỡng nuôi sự bất chính, trái lại, đối với những người khôn ngoan, chúng trợ giúp nhân đức. Cơ may cứu rỗi được cống hiến cho những người khôn ngoan, còn đối với những người dại dột, sự vấp ngã khiến cho họ hư mất. Đức Thánh Cha đã kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Các bạn thân mến, ông Gia-kêu đã tiếp đón Chúa Giêsu và hoán cải, bởi vì Chúa Giêsu đã tiếp đón ông trước. Ngài đã không kết án ông, nhưng đi tới để gặp gỡ ước mong ân cứu rỗi của ông. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương hoàn thiện của sự hiệp thông với Chúa Giêsu, để cả chúng ta nữa cũng có thể sống kinh nghiệm niềm vui được Con Thiên Chúa viếng thăm, được tình yêu của người canh tân, để chúng ta thông truyền lòng thương xót của người cho người khác. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã nhắc tới thánh lễ phong chân phước cho Đức Cha Sila Bogdanfi, giám mục tử đạo, do Đức Hồng Y Peter Edu chủ sự tại nhà thờ chính tòa Oradea bên Romania. Năm 1949, khi mới 38 tuổi, Đức Cha Bogdanfi đã được tấn phong giám mục chui và bị chế độ Cộng sản Rumani bắt giữ vì bị vu cáo là âm mưu lật đổ chính quyền. Sau 4 năm chịu khổ đau và nhục nhã, Đức Cha đã chết trong tù. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về vị mục tử anh hùng này của giáo hội, là người đã bước theo chiên con cho tới cùng. Ước chi chứng tá của người củng cố những ai ngày nay còn bị bách hại vì tin mình. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, mỗi người đều có một chỗ đặc biệt trong con tim của Thiên Chúa, là đứng luôn chờ đợi kẻ tội lỗi trở về hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Trong ngày cuối cùng của tháng Mân Côi này, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, đồng hành với chúng ta trong các cố gắng hoán cải. Sau đó, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta cảm thấy lạc lõng trong thế giới này và va chạm sự dữ, chính Chúa tìm ra chúng ta, biến đổi chúng ta với quyền năng ân thánh của Ngài, và dẫn đưa chúng ta về nhà Cha. Ý thức này khiến cho chúng ta được tràn ngập niềm vui và sự an bình. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn.